Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 3 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu cảnh báo về một thói quen rất nguy hiểm trong đời sống đức tin. Đó là nói mà không làm, rao giảng nhưng không thực hành. Chúa Giêsu nói về những kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Đây là một lời khuyển trách mạnh mẽ, nhưng cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2044 dạy chúng ta rằng, các tín hữu sống trung thành với tin mừng là một điều kiện chính yếu để hội thánh loan báo tin mừng và thi hành sứ mạng trong thế giới. Sứ điệp cứu độ phải được chứng thực bằng đời sống các Kitô hữu để có thể biểu lộ trước mặt mọi người sức mạnh của chân lý và ánh sáng. Như vậy, đức tin không chỉ dừng lại ở việc nghe lời Chúa hay biết các giáo huấn, mà quan trọng hơn là phải đem ra thực hành trong đời sống. Nếu chỉ nói mà không làm, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng giả hình như những người Pha-ri-siêu mà Chúa Giêsu quở trách hôm nay. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại mạnh mẽ lên án các kinh sư và Pha-ri-siêu không? Họ có thực sự giảng dạy sai lạc không? Không. Những điều họ giảng dạy phần lớn đều đúng. Họ thông thạo luật Mô-sê, họ giảng dạy rất kỹ về những điều Thiên Chúa truyền dạy. Nhưng vấn đề là ở chỗ họ chỉ giảng mà không sống điều họ giảng. Họ áp đặt những gánh nặng lên người khác, nhưng chính họ lại không chịu thực hành. Họ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng lại sống một cách khắc nghiệt với tha nhân. Họ rao giảng về công bằng, nhưng lại hành động bất công. Chúa Giêsu không phản đối những gì họ giảng dạy, nhưng người cảnh báo chúng ta đừng bắt chước cách họ sống. Đây là một nguy cơ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải. Chúng ta có thể dễ dàng nói về việc sống đạo, về yêu thương, về công bằng, nhưng nếu chúng ta không thực sự thực hành, thì lời nói ấy trở nên trống rỗng. Tuy nhiên, sự giả hình không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi chúng ta không cố ý sống giả hình, nhưng lại bị cuốn vào việc chỉ nói mà không làm. Chẳng hạn, chúng ta dạy con cái phải trung thực, nhưng có khi chính chúng ta lại không hoàn toàn trung thực trong cách sống. Chúng ta nhắc nhở người khác phải kiên nhẫn, nhưng lại dễ dàng nóng giận khi gặp khó khăn. Chúng ta kêu gọi người khác quảng đại, nhưng lại không muốn sẻ chia những gì mình có. Thánh Giacôbê trong thư của Ngài cũng đã nói rất rõ, anh em hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thánh Giacôbê nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không sống theo, thì chúng ta đang tự đánh lừa chính mình. Một đời sống Kitô hữu chân thật không thể chỉ dựa trên việc nghe và biết lời Chúa, mà phải thể hiện qua hành động cụ thể. Vậy, chúng ta phải làm gì để tránh rơi vào lối sống chỉ nói mà không làm? Trước hết, chúng ta cần có một sự khiêm nhường để nhìn lại chính mình. Chúng ta có thực sự sống những gì mình đang giảng không? Chúng ta có đang đòi hỏi người khác phải sống tốt, nhưng chính mình lại không thực sự cố gắng thay đổi không? Thứ hai, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Nếu chúng ta dạy con cái yêu thương, hãy cho chúng thấy điều đó qua cách chúng ta đối xử với người khác. Nếu chúng ta dạy về lòng thương xót, hãy thực hành sự tha thứ ngay trong gia đình, trong giáo xứ và trong cộng đồng của mình. Nếu chúng ta nói về công bằng, hãy sống công bằng với chính những người làm việc với mình, với những người xung quanh. Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy, mà chính người đã sống điều người giảng. Người không dạy yêu thương rồi chỉ ngồi một chỗ nói lý thuyết, nhưng người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Người không chỉ giảng về tha thứ, mà chính người đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình. Người không chỉ dạy về khiêm nhường, mà chính người đã chấp nhận chịu chết trên thập giá như một người nô lệ. Hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu sống những gì chúng ta tin và rao giảng. Một đời sống Kitô hữu chân chính không được đo lường bằng những lời nói hoa mỹ, nhưng bằng những hành động cụ thể của tình yêu thương, lòng khiêm nhường và sự hy sinh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn sống chân thật, để mỗi ngày chúng con biết thực hành điều chúng con rao giảng, biết thể hiện tình yêu Chúa qua đời sống của mình. Và xin Người giúp chúng con tránh xa thói giả hình, để chúng con không chỉ nói về tin mừng, mà còn thực sự sống tin mừng trong từng giây phút của cuộc đời. Amen.
Lạy Chúa, xin dạy con sống chân thành, không chỉ nói nhưng luôn thực hành. Dẫu đời bao thử thách ngập tràn, xin giúp con luôn vững bước theo Ngài. Lạy Chúa,
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Vinh Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định như những ngày trước. Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2025 là ngày thứ 30, Đức Thánh Cha Francisco ở Bệnh viện Đa khoa Gemelli để điều trị bệnh viêm phổi hai bên. Các bác sĩ vẫn chưa cho biết khi nào ngài có thể xuất viện. Thông cáo y khoa mới nhất được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến tối thứ Bảy ngày 15 tháng 3 vừa qua nói rằng tình trạng bệnh lý của Đức Thánh Cha vẫn ổn định, xác nhận những tiến triển được nêu bật trong tuần qua. Ngài tiếp tục liệu pháp oxy với lưu lượng cao ban ngày, dần dần giảm bớt nhu cầu thở máy không xâm lấn vào ban đêm. Đức Thánh Cha vẫn cần phải điều trị y khoa tại bệnh viện, cần vật lý trị liệu vận động và hô hấp. Những liệu pháp này hiện nay cho thấy thêm những cải tiến dần dần. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm rằng, trong ngày, ngoài các biện pháp trị liệu vừa nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện, nghỉ ngơi và làm việc chút ít. Thông cáo y khoa tới đây sẽ được công bố vào thứ Ba hoặc thứ Tư, ngày 19 tháng 3, nhưng phòng báo chí tiếp tục thông báo cho giới báo chí những tin tức vào buổi tối. Trong khi đó, tối thứ Bảy ngày 15 tháng 3 vừa qua, buổi đọc kinh Mân Côi lúc 19:30 tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Emilio Napa, Tổng thư ký Phủ Tổng đốc Quốc gia Thành Vatican chủ sự. Tham dự buổi đọc kinh vẫn có các hồng y, các giám chức, linh mục, tu sĩ nam nữ của giáo triều Roma và giáo phận Roma, cùng với nhiều tín hữu tụ họp trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội.
Tin Bangkok, Thái Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines làm chủ tịch Ủy ban Hiệp hành của các giám mục Á Châu. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã được chọn làm chủ tịch Ủy ban về Hiệp hành, một ủy ban tân lập thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Quyết định này đã được đề ra trong khóa họp thường niên 2 ngày, 12 và 13 tháng 3 vừa qua của Ủy ban Trung ương thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm tại trung tâm Camiliano ở Bangkok, Thái Lan. Ủy ban do Đức Hồng Y David đảm trách nhằm thăng tiến việc thường huấn và tinh thần hiệp thành của các giám mục Á Châu, tạo điều kiện cho sự chia sẻ tài nguyên giữa các hội đồng giám mục và cộng tác với các văn phòng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cũng như với các tổ chức thuộc các giám mục Á Châu để thực thi con đường hiệp thành do Đức Thánh Cha Francisco đề ra. Ý hướng thành lập ủy ban mới này đã được Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Tổng giám mục giáo phận Goa và Đà Mạo bên Ấn Độ, đề xướng khi nhận trách nhiệm làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hồi tháng Giêng năm nay. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải tìm ra một cách thức cộng tác hữu hiệu hơn trong tư cách là các giáo phận giữa các hội đồng giám mục và với các giáo hội thuộc các đại lục khác. Một sáng kiến chính trong nhiệm kỳ của Đức Hồng Y sẽ là tổ chức một cuộc hội luận cho các giám mục toàn Á Châu để cung cấp diễn đàn thực thi sự cộng tác này. Cạnh Đức Hồng Y David, có một vị tổng thư ký điều hành ủy ban đồng hành, đó là cha Clarence Devadas, thuộc giáo phận Kuala Lumpur bên Malaysia. Trong số 8 thành viên khác của ủy ban, có cha William LaRousse, thư ký trung tâm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và các vị khác, gồm các linh mục và nữ tu người Singapore, Sri Lanka, Nhật Bản, Philippines và Ấn Độ. Đây là những vị đại diện dân Chúa đã tham gia hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục nhóm tại Roma năm 2023 và năm 2024.
Xin giáo phận Bà Rịa, Liên cư sĩ giáo phận Bà Rịa cử hành năm thánh hy vọng. Sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng và cộng đoàn dòng tu trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ Vinh Châu để cử hành ngày hành hương năm thánh 2025. Ngày hành hương khởi đầu với giờ suy niệm thiêng liêng dựa theo đoạn tin mừng Gioan chương 4 từ câu 4 đến câu 26 với sự gợi ý của cha Giuse Đoàn Văn Bảo dòng Chúa Cứu Thế. Cha Giuse đã nói về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp. Qua đó, ngài mời gọi các tu sĩ hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn đến với muôn dân để đem Chúa đến cho họ. Tiếp đó, nữ tu Maria Dương Thị Hồng thuộc hội dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, người đã có 12 năm truyền giáo tại nước Kenya, châu Phi, đã chia sẻ về những thử thách mà chị gặp phải, từ rào cản ngôn ngữ, văn hóa, đến những khó khăn trong đời sống thường ngày. Nhưng với lòng tín thác vào Thiên Chúa, chị đã vượt qua mọi thử thách và dấn thân phục vụ với sứ vụ, tư vấn tâm lý cho tù nhân và giảng dạy cho học sinh tiểu học. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa của hai chữ hôm nay trong hành trình đức tin. Hôm nay tôi đang sống các lời khuyên phúc âm như thế nào? Hôm nay tôi đặt niềm hy vọng và cậy trông vào Chúa đến đâu? Hôm nay tôi không chỉ lãnh nhận ơn toàn xá, mà còn phải tiếp tục hành trình đời mình như thế nào? Và hôm nay tôi có tăng tân và làm mới lại niềm tin, hy vọng và tình yêu của mình nơi Chúa không? Từ đây, vị chủ trang giáo phận mời gọi mỗi tu sĩ trong giáo phận Bà Rịa, hãy biến mỗi ngày trong đời sống thánh hiến thành một hôm nay tràn đầy ý nghĩa, thực hành lời Chúa để ngày càng nên hoàn hảo hơn theo tinh thần tin mừng. Ngày hành hương khép lại sau bữa cơm huynh đệ. Nhằm thúc đẩy tinh thần truyền giáo và củng cố đời sống thánh hiến, ban tu sĩ giáo phận Bà Rịa đề xuất các hoạt động cụ thể trong năm thánh 2025, cụ thể là tham gia dạy giáo lý dự tòng, truyền giáo cho anh chị em lương dân, chầu thánh thể cầu nguyện cho truyền giáo và hành hương theo hạt.
Tin Bangkok, Thái Lan chọn logo cho Đại hội Truyền giáo Á Châu 2025 tại Penang. Đại hội Á Châu về truyền giáo sẽ tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm nay tại Penang, Malaysia về chủ đề các dân tộc Á Châu trong cuộc lữ hành hy vọng. Hãng tin Asia News chuyển đi ngày 13 tháng 3 vừa qua cho biết, trong cuộc họp tại Bangkok, Thái Lan, Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã chọn chủ đề trên đây và đã chọn logo hay còn gọi là huy hiệu cho hội nghị này. Logo kể lại câu chuyện trong Kinh Thánh về ba đạo sĩ. Họ đi theo con đường khác để trở về quê hương của mình. Trọng tâm của văn kiện Bangkok, thành quả của Đại hội các giáo hội Á Châu của năm 2022. Logo nhắc lại hình ảnh ngôi sao được hình thành nhờ những người nắm tay nhau. Để thực hiện logo này, Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã mở cuộc phi tuyển và đã có 54 nghệ nhân từ các nước Á Châu tham dự, phản ánh tinh thần truyền giáo và hiệp nhất của các tín hữu thuộc đại lục này. Đại hội về truyền giáo ở Penang là đại hội thứ hai của các giáo mục Á Châu, tiếp nối đại hội thứ nhất của năm 2006 tại Chiang Mai, bên Thái Lan, có sự tham dự của 1.000 đại biểu đến từ toàn Á Châu, trong đó có các giám mục, linh mục, các thủ lãnh, tu sĩ và giáo dân để thăng tiến trong tinh thần đồng hành, một hành trình chung giữa các giáo hội như những người lữ hành hy vọng cho Á Châu.
Tin Roma, số thư từ gửi đến Đức Thánh Cha tăng vọt từ khi Ngài nhập viện. Bưu điện Ý cho biết, từ sau khi Đức Thánh Cha Francisco nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2 đến nay, có sự tăng vọt số lượng thư từ các tín hữu ở các nơi trên thế giới gửi cho Ngài. Trong một thông cáo công bố hôm 14 tháng 3, Bưu điện Ý tiết lộ rằng, bình thường mỗi tuần có hàng trăm lá thư gửi cho Ngài, nhưng sau khi Ngài nhập viện, số lượng thư từ đó tăng thêm 150 kg mỗi ngày. Trước khi được đưa tới người nhận, các lá thư đó thường có kèm theo những hình vẽ, đi qua một hành trình dài để kiểm soát và thanh lọc. Sau giai đoạn đầu tiên ở trung tâm lọc thư, ở khu vực gần phi trường Fiumicino, các thư từ hàng ngày đó được gửi về tòa thánh và được kiểm tra an ninh, rồi tiến qua máy đăng ký và cân ký, sau đó được chuyển tới trung tâm phát thư ở phía bắc Roma, bao gồm cả vùng bệnh viện Đa khoa Gemelli. Tại đây, thư lại được lọc một lần nữa và xếp vào những hộp dành cho những khách hàng lớn, trong đó có nhà thương Gemelli, nơi Đức Giáo Hoàng đang được điều trị. Ông Andrea Di Tommaso, đặc trách trung tâm phát thư này, nói rằng, thật là cảm động khi thấy các thư từ các nơi trên thế giới gửi về Đức Thánh Cha trong thời điểm tế nhị như thế. Thật là một dấu chỉ đẹp và lòng quý mến và liên đới. Tin Giáo phận Xuân Lộc, Liên tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc tham dự thường huấn. Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 vừa qua, gần 750 tu sĩ nam nữ trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về tu viện Thánh Martino Hố Nai, Biên Hòa để tham dự buổi thượng huấn. Thông điệp Dilexit Nos, người đã yêu thương chúng ta, của Đức Thánh Cha Francisco là chủ đề của buổi thượng huấn. Vào lúc 8:15, cha Francisco Xavier Bùi Quang Thảnh, dòng Đa Minh, đặc trách ban tu sĩ giáo phận Xuân Lộc, đã giới thiệu sự hiện diện của đức cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận, cũng như giới thiệu với ngài sự hiện diện đông đảo của tu sĩ trong ngày thường huấn. Liên đó, trong vai trò thuyết trình viên, đức cha Đa Minh đã giúp cho các tham dự viên đặc hiểu về thông điệp De Laetitia Nos từ tổng quát, cũng như những ý chính trong năm chương và phần kết luận của thông điệp, đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục đọc, hiểu thông điệp này khi trở về. Ngay khi bước vào giới thiệu tổng quát, đức cha mời gọi các tham dự viên lặng nhìn lại thực trạng con người ngày nay xâm ra chẳng cần trái tim, đến việc truyền giáo chậm chạp của Giáo hội Việt Nam, để dẫn thính giả phải đi tìm nguyên lý thống nhất, trái tim, tình thương, hay phải tự cập vấn, tôi còn hay đã mất, sự dịu dàng của đức tin, niềm vui của việc cống hiến để phục vụ, lòng nhiệt thành truyền giáo từ người này sang người khác. Điều cập vấn này dường như đã đụng chạm đến các tu sĩ, khiến họ cảm thấy bản thân bị thúc đẩy, cần phải tái đầu sâu khám phá về tình yêu của Chúa Kitô ở trong thánh tâm người, và chính trong trái tim người mà cuối cùng chúng ta nhận ra chính mình và học cách yêu thương. Sau phần thuyết trình, các tu sĩ bước vào phần thảo luận nhóm với các câu hỏi mà Đức Cha Đa Minh và ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Với 12 nhóm được chia sẵn, các nhóm trưởng sẽ điều động để các thành viên đóng góp ý kiến với câu hỏi của nhóm, và các ý kiến này sẽ được đúc kết để trình bày chung cho toàn thể cử tọa. Sau phần trình bày tóm tắt của các nhóm, cha Phêrô Nguyễn Minh Thắng, dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, phó đặc trách ban tu sĩ, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Đa Minh, quý cha và quý thầy trong tu viện Đền Thánh Martino, cũng như cảm ơn tất cả các tham dự viên từ các hội dòng. Buổi thượng huấn tu sĩ giáo phận Xuân Lộc kết thúc lúc 12:30, sau khi các tham dự viên cầu thánh thể tạ ơn và chia sẻ với nhau bữa cơm trưa thân tình.
Đàn mừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con cần kính ngài, là thiên chúa còn sống vô cạnh vô biên, đường con đi từng bước không tin vào ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối,
mọi con cái tàn mắt không bơ vơ lạc loài, ngày tìm được mái ấm trong con nguồn cha chi ơi. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con không tính ngại, là thiên chúa nguồn sống vô tận vô biên, mừng con đi từng bước không tin vào ngài. Ôi Thiên Chúa, ngài là đấng nhân hậu và khoan dung,
chẳng đó là hy vọng tương lai,
ngài chăm sóc chờ che đỡ nâng cho mọi loài, thành thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con không kính ngài, là thiên chúa còn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước không tin vào ngài. Nào cùng ngước nhìn ba bước đi trong làn gió mới, và cùng hướng về Chúa con sáng về. Ngài đã đến vì chính chúng ta và mọi người, ngài là đường đưa ta đi đến cùng cha đi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh Người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Kính dân lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thuyết chính. Kính dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, kính dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Kính dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thuyết chính. Kính dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, kính dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dựa vào huấn quyền của giáo hội, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse trong đời sống của hội thánh, cũng như lòng yêu mến nơi các tín hữu. Thánh Giuse được chọn làm vị hôn phu của Đức Maria và là dưỡng phụ của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong giai đoạn Đức Giêsu hoạt động công khai, Tân Ước không nhắc đến sự hiện diện của Thánh Giuse nữa. Phải chăng sứ mạng của Người đã hoàn tất và nên lui vào bóng tối, cũng như vị tiền hô dọn đường cho Đấng Mêsia? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể trả lời rằng đúng như vậy. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ che chở Đức Giêsu trong thời thơ ấu, Thánh Giuse hoàn toàn lui vào thầm lặng. Tuy nhiên, bước sang thiên niên kỷ thứ hai, và đặc biệt vào những thế kỷ gần đây, Thánh Giuse không những được tôn kính trong phụng vụ, nhưng còn được giáo hội tôn phong làm đấng bảo trợ của hội thánh. Kể từ thời Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, thực hiện theo lời thỉnh nguyện của Công đồng Vatican thứ nhất, cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Đức Giêsu, thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Đức Giêsu là trưởng tử của các tín hữu, và họ trở nên những người anh em của Chúa, do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu họp thành hội thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một thứ quyền phụ hệ đối với hội thánh. Sứ mạng mà Chúa ban phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse là con của Gia-cóp, được vua nước Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse cũng được đặt làm vị bảo vệ Đức Kitô, phải được nhìn nhận như là người che chở và bảo vệ hội thánh, là nhà của Chúa và là nước Chúa ở trần gian. Thánh Giuse được suy tôn là đấng bảo trợ hội thánh, vì hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Thánh Giuse là chủ gia đình thánh gia. Xưa kia, Ngài đã bảo vệ gia đình thánh gia thế nào, thì Người cũng bảo vệ hội thánh như vậy. Người sẽ tiếp tục bảo vệ và truyền cầu cho hội thánh.
Hội Thánh nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, Hội Thánh cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những sai lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ. Hội Thánh là dân Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu rỗi con người, không phải một cách rời rạc và không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ. Nhưng Ngài muốn thiết lập họ thành một dân, nhìn nhận Ngài trong sự thật và phục vụ Ngài trong sự thánh thiện. Khi hiệp thông và cộng tác bảo vệ Hội Thánh, là chúng ta bảo vệ thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, làm cho Hội Thánh trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng được cứu độ. Cuộc sống con người hôm nay đang bị phân rẽ bởi nhiều luồng tư tưởng sai lệch, bởi sự phân biệt giữa giàu và nghèo. Hãy nhớ lời Thánh Phaolô nhắc nhở: chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Lạy Thánh Giuse là mẫu gương thánh thiện cho mọi thành phần trong Hội Thánh. Xin bảo vệ và gìn giữ Hội Thánh khỏi những sai lạc về đức tin. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến nơi các tín hữu, để tất cả cùng nhau hiệp hành, thực thi sứ mạng loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho thế giới. Amen.
Kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh Người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp toàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Cha Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên ngai tòa của Chúa Trời. Xin Người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom đến các gia đình, nguyện xin nâng đỡ phụ chi. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.